Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 16 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng, 2015. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ sống cạnh các chiến sĩ của một linh mục tuyên úy quân đội người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về đức cậy trong các bản văn Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chuẩn bị lễ Giáng sinh trong tinh thần cầu nguyện vui tươi và bác ái. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại giáo xứ Thánh Giuse ở khu vực Aurelio, Roma, nơi ngài đến viếng thăm chiều Chủ nhật 14 tháng 2 vừa qua. Đây là giáo xứ thứ bảy ngài viếng thăm tại Roma từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm ngoái. Giáo xứ này từ khi được thành lập cách đây 53 năm vẫn do các cha dòng tận hiến Thánh Giuse ở thành Asti coi sóc. Khi đến giáo xứ vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các trẻ em theo học lớp giáo lý, cha mẹ các em và các giáo lý viên. Một số em đặt câu hỏi và Đức Thánh Cha đã trả lời. Tiếp đến trong một phòng khách, ngài gặp khoảng 10 người du mục thường đến sinh hoạt tại giáo xứ này. Họ thuộc trại du mục Tenuta Piccirillo. Đây là những gia đình được giáo xứ Thánh Giuse ở vùng Aurelio đón nhận. Cách đây một tuần đã xảy ra những vụ biểu tình bài người nước ngoài trước những trường học có các em học sinh du mục này theo học. Đức Thánh Cha cũng gặp 35 đại diện của khoảng 600 gia đình ở trong tình trạng khó khăn. Ngài gặp một số thành phần khác của giáo xứ như các gia đình có con rửa tội trong thời gian qua, trước khi cử hành thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều, cùng với Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini và Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, Đức Cha Phụ tá khu vực, cha sở và ba cha phó.
Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu đừng mừng lễ Giáng sinh trong nỗi lo âu của trào lưu duy tiêu thụ. Ngài nhận xét rằng có nhiều người không biết cảm tạ Chúa, họ luôn luôn tìm kiếm cái gì đó để than phiền. Tôi biết có một nữ tu ở xa đây, chị ấy tốt lành, làm việc chăm chỉ, nhưng cuộc đời của chị đầy những than trách về những gì xảy ra, đến độ người ta gọi chị ấy là sơ bán than. Một tín hữu Kitô không thể sống như vậy, không thể than vãn, tôi không được cái này, tôi không được cái kia. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu Kitô chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh bằng kinh nguyện, bằng sự cảm tạ Chúa và giúp đỡ tha nhân. Như thế chúng ta sẽ đi đến lễ Giáng sinh của đấng được sức dầu là Chúa Kitô, đấng được sức đầy ơn thánh. Xin Đức Mẹ Maria tháp tùng chúng ta trong hành trình hướng về lễ Giáng sinh, về niềm vui. Tôi xin dặn anh chị em hãy sống niềm vui. Thật là buồn khi thấy có những tín hữu Kitô mặt mũi buồn thiêu, khuôn mặt bất an vì cay đắng, không được an bình. Không bao giờ có vị thánh nam nữ nào có bộ mặt đưa đám như vậy. Các thánh luôn có khuôn mặt vui tươi, hay ít là nét mặt an bình trong đau khổ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới truyền thông hãy can đảm nói thẳng nói thật, tránh thứ thông tin vội vã, thiếu suy tư, xuyên tạc, vu khống và mạ lị. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 12, dành cho 1.200 người gồm ban giám đốc, các ký giả, nhân viên và thân nhân của họ thuộc đài truyền hình TV 2000 của Giáo hội Công giáo Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày ba tư tưởng mà Ngài đặc biệt quan tâm về vai trò của nhà truyền thông. Ngài nhận xét rằng, việc truyền thông thường chiều theo sự tuyên truyền, ý thức hệ với mục đích chính trị hoặc là chịu sự kiểm soát kinh tế và kỹ thuật. Điều mang lại lợi ích cho truyền thông trước tiên là parousia, nghĩa là can đảm nói thẳng một cách tự do. Nếu chúng ta thực sự xác tín về điều chúng ta phải nói, thì lời nói sẽ đến. Trái lại, nếu chúng ta quan tâm đến những khía cạnh chiến thuật, thì cách nói của chúng ta sẽ trở nên giả tạo, ít truyền đạt và nhạt nhẽo. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở những người truyền thông tránh làm đầy và tránh khép kín, làm đầy bằng những khẩu hiệu thái quá, thay vì làm cho tư tưởng chuyển động thì lại tiêu hủy nó. Nhà truyền thông khép kín khi muốn chọn những con đường tắt để trình bày những con người như thể họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề, hoặc như những con dê tế thần đổ dồn mọi trách nhiệm cho họ. Cần tránh thái độ tìm giải pháp ngay lập tức, thay vì cố gắng trình bày sự phức tạp của đời sống thực tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà truyền thông, hãy nói với con người toàn diện, tránh những thứ tội của các cơ quan truyền thông là bóp méo sự thật, vu khống và mạ lị. Bóp méo sự thật là chỉ nói sự thật nửa vời, khiến người ta không thể phán đoán đúng đắn về thực tại. Cần nói với con người toàn diện, cả tâm trí của họ, để họ biết nhìn xa hơn những điều trước mắt.
Vatican, từ hôm nay 16 đến 18 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ viếng thăm hai nước Sierra Leone và Liberia bên Phi Châu. Đây là hai trong ba quốc gia bị thương tổn nhiều nhất vì bệnh dịch Ebola, với 18.000 bệnh nhân và hơn 6.500 người bị thiệt mạng vì bệnh này. Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, mang một sứ điệp liên đới và hy vọng cho giáo hội, các nhân viên y tế và dân chúng nói chung. Tháp tùng Đức Hồng Y có Đức ông Robert Vitinlo, cố vấn đặc biệt về vấn đề sức khỏe tại tổ chức Caritas quốc tế. Đức ông cho biết, giáo hội kể cả Caritas, các dòng tu và các tổ chức công giáo khác đang chiến đấu tại tiền tuyến chống lại bệnh dịch Ebola. Ngoài việc săn sóc các bệnh nhân, giúp kiểm soát và phòng ngừa bệnh, giáo hội còn động viên câu trả lời của cộng đồng và giáo dục cộng đồng để động viên giáo sĩ và các nhóm thuộc các giáo xứ trong nỗ lực ngăn chặn sự lan tràn bệnh dịch Ebola.
Nürnberg, Đức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi các nước công nghệ góp phần hòa giải tại Phi Châu. Tuyên bố hôm 10 tháng 12 vừa qua tại diễn đàn trao đổi tại thành phố Nürnberg, Đức Tổng giám mục Schick nói, các nước Âu Châu có lỗi do chính sách thuộc địa của mình. Hậu quả của chính sách đó là châm ngòi cho các cuộc xung đột tại nội địa Phi Châu và gây nên làn sóng tị nạn. Dân chúng phải di tản từ những nơi họ cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Diễn đàn trao đổi tại thành phố Nürnberg do Tổ chức Truyền giáo của dòng tên và mạng Phi Châu Đức tổ chức về đề tài. Người tị nạn hạnh phúc nhất là người có thể ở lại nhà mình. Đức Tổng giám mục Schick nhận xét rằng, đối với Âu Châu, Phi Châu trước tiên là một đại lục mà người ta có thể bóc lột về nhân sự và nguyên liệu. Vì thế, giáo hội cần phải làm tất cả những gì có thể để bình định các cuộc xung đột và để con người có thể ở lại quê hương của họ. Tại Phi Châu, cần phải có nhiều an bình và hòa giải hơn, cần phải chấm dứt các cuộc xung đột về bộ tộc và tôn giáo.
Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shechuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tuyên bố rằng giáo hội này đứng về phía dân tộc trong cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay. Đức Tổng giám mục trưởng xác quyết lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 12 tháng 12 vừa qua, và Ngài bác bỏ những lời cáo buộc thường được giáo hội chính thống Moscow đưa ra, cho rằng giáo hội Công giáo thiên vị trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng nói, cuộc xung đột hiện nay hiển nhiên là một cuộc xâm lăng của ngoại bang. quân đội Nga tràn vào lãnh thổ của Ukraine. Theo Đức Tổng Giám mục, Giáo hội Chính thống Moscow và Giáo hội Chính thống con của mình ở Ukraine có thể góp phần rất nhiều vào việc giải quyết ôn hòa cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, Ngài hy vọng rằng cả các giáo sĩ cũng nhìn nhận và lãnh nhận trách nhiệm của mình trong các lĩnh vực có tranh chấp. Tại các vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine đang bị các lực lượng thân Nga chiếm đóng, chỉ có giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga được tương đối tự do hoạt động. Tại đó, giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương chỉ còn 2 linh mục và giáo hội công giáo Latin chỉ còn lại 1 linh mục. Những vùng bị chiếm đóng này có khoảng 5 triệu dân cư. Tình trạng dân chúng thật là bi thảm, theo Đức Tổng Giám mục trưởng. Họ phải chịu chiến tranh, đói và lạnh. Cho đến nay, có 4.000 thường dân bị thiệt mạng vì các cuộc giao tranh giữa hai phe.
Đức Tổng Giám mục xếp xúc đặc biệt lo âu cho tương lai của giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương ở bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập. Năm giáo sứ tại đây không còn linh mục coi sóc. Từ ngày 1 tháng Giêng tới đây, giáo hội này bị coi là bất hợp pháp tại địa phương. Nhà cầm quyền mới tại vùng Crimea đòi tất cả các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký với nhà nước trước cuối năm nay. Tuy nhiên, giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương không được giấy phép hiện hữu và hoạt động. Theo Đức Tổng Giám mục trưởng, điều rõ ràng là tại Crimea cũng như tại những vùng bị Nga chiếm đóng, không có tự do tôn giáo. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột và bênh vực tự do tôn giáo tại các vùng vừa nói. Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, thật là một điều nghịch lý. Chúng tôi vừa mừng kỷ niệm 25 năm Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương được tái hiện hữu về mặt pháp lý, thì nay, tại một phần đất nước này, chúng tôi lại bị tuyên bố là bất hợp pháp. Các giáo hội khác như Công giáo Latin, các giáo hội Tin lành và cả Hồi giáo cũng bị đe dọa phải chịu cùng một số phận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin tường thuật buổi Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2015.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 1 tháng Giêng tới đây là ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48 kể từ khi được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Paulo VI thiết lập. Như thường lệ, các vị giáo hoàng đều công bố một sứ điệp để giúp các tín hữu và những người thiện chí cử hành ngày này. Chủ đề được chọn cho ngày Hòa bình tới đây là không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh em. Đề tài này là một câu trích từ Thư Thánh Paulo gửi ông Philomeno. Sứ điệp gồm hai phần. Phần đầu, Đức Thánh Cha nói về bao nhiêu khía cạnh của nạn nô lệ trong quá khứ và ngày nay, và Ngài nhắc đến những nguyên nhân sâu xa của chúng. Trong phần thứ hai, Ngài nhắn nhủ tìm ra những giải pháp chung để bài trừ nạn nô lệ mà Ngài gọi là hiện tượng đáng kinh tởm. Phần thứ nhất mang tựa đề những khuôn mặt và nguyên nhân của nạn nô lệ, trong đó Đức Thánh Cha nhận xét rằng mặc dù nạn nô lệ đã được chính thức bãi bỏ trên thế giới, nhưng quyền của mỗi người không thể bị giữ trong tình trạng nô lệ được công nhận. Nhưng ngày nay, hàng triệu người vẫn còn sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều ví dụ bi thảm như những người phải làm việc như nô lệ, người di dân bị tước đoạt tự do và của cải, bị lạm dụng thể lý, bị giam cầm một cách vô nhân đạo, bị chủ nhân lợi dụng tình trạng pháp lý bấp bênh của họ, không có giấy tờ hợp pháp, để ép họ làm việc như nô lệ. Có những người nô lệ tình dục, đặc biệt là phụ nữ phải hành nghề mại dâm. Nhiều trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân của những vụ lấy cơ phận để buôn bán. Các em cũng bị sung vào quân ngũ bị buộc phải bán ma túy, vân vân. Trong số các nguyên do của tệ nạn này, có nạn nghèo đói, không được giáo dục, không tìm được công ăn việc làm, nạn tham nhũng nơi các nhân viên an ninh và công lực.
Phần thứ hai của sứ điệp có tựa đề, bài trừ nạn nô lệ như một sự dấn thân chung và hoàn cầu hóa tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nạn buôn người, buôn bán người di dân và rất nhiều hình thức khác của nạn nô lệ xảy ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người, nhưng cũng có bao nhiêu người làm việc âm thầm chống lại tệ nạn này và cứu giúp các nạn nhân như nhiều dòng tu, nhất là các dòng nữ đang làm. Họ tìm cách phá vỡ xiềng xích vô hình liên kết giữa những kẻ bóc lột và các nạn nhân. Với sự kiên nhẫn, can đảm và kiên trì, các dòng tu đồng hành với các nạn nhân bằng cách cứu giúp họ, phục hồi họ về tâm lý và giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới ba nỗ lực cần thực hiện trong lĩnh vực này, đó là phòng ngừa các tội ác bắt người làm nô lệ, bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm pháp. Để bài trừ nạn nô lệ, cần có một hoạt động chung và hoàn cầu từ phía toàn thể xã hội. Các nhà nước cần canh chừng để luật lệ về di trú, lao động, nhận con nuôi và di chuyển các xí nghiệp được thực thi trong sự tôn trọng phẩm giá con người. Cần có những đạo luật đúng đắn, bảo vệ các quyền cơ bản của con người và cần có những cơ chế kiểm soát hữu hiệu, không để kẽ hở cho sự tham nhũng và phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo trưa ngày 10 tháng 12 vừa qua do Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ tọa tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Hồng Y cho biết bối cảnh đề tài sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới sắp tới và nhận định rằng, qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha Francisco muốn tiếp tục những suy tư ngài đã khai triển trong sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2014 về chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Qua đó, ngài cứu xét tình huynh đệ trong tương quan chặt chẽ với hòa bình. Trong khi đề tài cho năm tới đây là không còn là nô lệ nữa nhưng là anh em. Đề tài này không những liên hệ tới nền tảng hòa bình, nhưng cả việc thực thi hòa bình một cách cụ thể trong các quan hệ giữa con người với nhau. Vì thế, sứ điệp này muốn là một lời mời gọi biến đổi những quan hệ xã hội từ tương quan lệ thuộc và nô lệ, nghĩa là từ sự phủ nhận nhân tính của người khác thành một quan hệ huynh đệ được sống thực giữa anh chị em với nhau, vì tất cả chúng ta đều là con của cùng một cha trên trời. Đó cũng là một hành trình hoán cải đối với các tín hữu, giúp họ coi tha nhân không phải như một kẻ thù phải triệt hạ, hay là một hữu thể cấp dưới để khai thác bóc lột, nhưng là một người anh chị em cần yêu thương, và vì được yêu thương nên cần phải giải thoát khỏi mọi xiềng xích nô lệ. Đức Thánh Cha khởi hành từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Philomeno và những đoạn khác của Kinh Thánh để chứng tỏ rằng, trong ý định của Thiên Chúa đối với nhân loại, không có chỗ cho sự nô lệ hóa tha nhân. Vì Thiên Chúa kêu gọi mọi người con của Ngài hãy canh tân những quan hệ với tha nhân, tôn trọng nơi mỗi người hình ảnh giống Thiên Chúa, cũng như phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Tín thác nơi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô là đấng có thể đổi mới trái tim con người, nơi mà tội lỗi đầy tràn. Qua dòng lịch sử, tội lỗi đã nhiều lần phá vỡ tình huynh đệ giữa con người với nhau. Nhưng qua các ngôn sứ và con yêu dấu của Ngài, Thiên Chúa không bao giờ ngừng mời gọi con người hoán cải, trở về cùng Ngài, chứ luôn canh tân giao ước của Ngài với nhân loại. Trong Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã muốn đổi mới mọi sự, thậm chí Ngài biến đổi những quan hệ giữa một người nô lệ và chủ nhân, từ một quan hệ của người ở trên thành một quan hệ nghĩa tử và huynh đệ trong Chúa Kitô. Như chúng ta đã rõ, đáng tiếc là sự phủ nhận tình huynh đệ ngày nay vẫn tiếp tục và được biểu lộ trong những hình thức khác nhau của nô lệ tân thời mà Đức Thánh Cha mới đây đã nhấn mạnh và nhắc lại rằng, mặc dù có những cố gắng lớn của nhiều người, tệ nạn nô lệ tân thời tiếp tục là một tai ương kinh khủng trên thế giới, kể cả dưới hình thức du lịch. Tội ác này xúc phạm đến nhân loại, nấp sau những thói quen bề ngoài và được chấp nhận, nhưng trong thực tế, các nạn nhân của chúng ở trong tình trạng mại dâm, buôn người, cưỡng bách lao động, làm việc như nô lệ, cắt chặt cơ phận, bán cơ phận và tiêu thụ ma túy, bắt trẻ em làm việc. Nó nấp sau cánh cửa của thánh đường, những nơi đặc biệt trên các đường phố, trong xe cộ, xưởng thợ, đồng quê, thuyền đánh cá và nhiều nơi khác. Điều này xảy ra tại các thành thị cũng như làng quê, tại các trung tâm tiếp đón ở những quốc gia giàu nhất cũng như của các nước nghèo nhất trên thế giới. Và điều tệ hại hơn nữa là tình trạng này, đáng tiếc thay, ngày càng thêm trầm trọng.
Đức Hồng Y Tucson nói tiếp, trong viễn tượng dấn thân chung chống lại nạn buôn người và những hình thức nô lệ khác, tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt vài điểm. Thứ nhất là nạn nô lệ, hậu quả và là hồi dấu chỉ sự tan vỡ tình huynh đệ và phủ nhận sự hiệp thông. Trước đây, nô lệ được luật pháp dân sự nhìn nhận như quyền sở hữu người khác, và ngày nay là một tội ác xúc phạm đến nhân loại. Và như đã nói, tội này có nhiều khuôn mặt trong bối cảnh hoàn cầu hóa, tạo nên những nhu cầu mới, những hình thức nghèo mới và nô lệ mới. Trong năm nay là năm về gia đình, một sự quan tâm đặc biệt được dành cho gia đình trong tư cách là trường học đầu tiên của cuộc sống và là nơi đầu tiên dạy về tình huynh đệ. Ta không thể chấp nhận để cho gia đình, vốn là nơi đón tiếp và thăng tiến sự sống, bị biến thành nơi mà sự sống bị phản bội, coi rẻ, phủ nhận, bị lèo lái và bị bán đi như thế người ta có thể tùy tiện sử dụng hồng ân này theo lợi lộc riêng của mình. Để đánh bại tai ương nạn nô lệ tân thời, cần có một sự dấn thân chung, một sự động viên có chiều kích tương tự như những chiều kích to lớn của hiện tượng này. Nó bao gồm bình diện địa phương như gia đình, trường học, giáo xứ vân vân, cũng như bình diện hoàn cầu của các tổ chức quốc gia và xã hội dân sự. Điều quan trọng là tất cả các tác nhân xã hội hoạt động trên mọi bình diện để loại trừ tệ nạn xúc phạm đến nhân loại là nạn nô lệ. Thứ hai, về phần giáo hội của Chúa Kitô vốn loan báo tin mừng giải thoát khỏi tội lỗi và mọi hình thức nô lệ, giáo hội phải tiếp tục sứ mạng loan báo lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay không thuận lợi, tố giác mọi hình thức nô lệ và vi phạm phẩm giá con người, đồng thời làm chứng tá về một cuộc sống tự do, được đổi mới và cởi mở đối với siêu việt qua những cử chỉ bé nhỏ thường nhật, tiếp đón và gần gũi tha nhân. Vì thế, theo gương thánh nữ Giuseppina Bacchita đã từng là nô lệ rồi trở thành người con tự do của Thiên Chúa, chúng ta hãy hy vọng hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng sự ác. Ngài là người thực thi và là hình ảnh sự giải thoát nhân loại và tự do của con cái Thiên Chúa. Chúng ta phải làm việc với nhau và không bao giờ được mỏi mệt bao lâu còn một người bị làm nô lệ trên thế giới này, vì không ai có thể tự giải thoát mà không cần người khác, tách rời khỏi nhân loại và công trình tạo dựng, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Roma. Công trình tạo dựng này đang nóng lòng chờ đợi mặc khải của các con cái Chúa và nuôi dưỡng hy vọng cũng sẽ được giải thoát khỏi nô lệ sự hư hỏng, để bước vào tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng 2015. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ sống cạnh các chiến sĩ có một linh mục tuyên úy quân đội người Pháp.
Cha Renaud de Donna Fretville, 31 tuổi, thụ phong linh mục năm 2009. Từ đó, cha là linh mục tuyên úy tại trung đoàn 4 bộ binh của quân lực Cộng hòa Pháp trấn đóng tại Gap ở đông nam nước Pháp. Cha cũng vừa trở về từ chiến trường Afghanistan sau thời gian phục vụ 7 tháng cạnh các binh sĩ Pháp. Xin nhận lời cho cha nói về ơn gọi linh mục, đặc biệt là ơn gọi linh mục tuyên úy quân đội. Tôi sinh trưởng tại thành phố Lyon và vào khoảng 5-6 mà tôi nghĩ mình được Chúa kêu gọi. Đến năm 11 tuổi tôi có cha linh hướng và được Ngài dẫn dắt trên đường thiêng liêng. Năm 18 tuổi, ngay sau khi đậu tú tài, tôi quyết định gia nhập chủng viện. Nhưng vào thời kỳ ấy, giáo phận chưa có chủng viện huấn luyện trực tiếp các chủng sinh trong tương lai sẽ phục vụ trong quân đội, nên tôi sang Đức thụ huấn trong vòng 3 năm. Sau đó, tôi sống một thời gian ngắn tại Nantes trước khi chuyển đến chủng viện Paris để kết thúc học trình. Có người ngạc nhiên khi nghe tôi nói mình nhận ra tiếng Chúa kêu gọi vào năm 6 tuổi. Thật ra, cần ghi nhớ rằng, với bất kỳ ơn gọi nào, đi tu làm linh mục hay lập gia đình cũng đều có chung nền tảng, một câu chuyện tình yêu. Trong trường hợp ơn gọi linh mục thì đây là cuộc gặp gỡ riêng tư với Đức Chúa Giêsu Kitô. Và cuộc gặp gỡ riêng tư này tìm thấy một tiếng vang khôn tả xiết trong linh hồn. Người ta có cảm giác chấn động, y như thể trái tim mình bị giãn ra vì ý nghĩ được tận hiến cho Thiên Chúa. Thế rồi ước muốn trở thành linh mục tuyên úy phục vụ trong quân đội đến với tôi vào thời niên thiếu. Năm 12 tuổi, tôi thật sự xúc động mạnh khi theo dõi một phóng sự truyền hình về quân đội. Giải thích về binh nghiệp, một người lính trang trọng tuyên bố, tôi thích nói với mọi người dân rằng, xin quý vị ngủ bằng an, có chúng tôi canh giữ cho quý vị. Câu nói thật tuyệt vời, nó tác động mạnh, nó vang vọng trong tâm hồn và trong trái tim tôi. Thế rồi tôi tự nhủ, nhưng ai sẽ là người canh chừng trên những kẻ canh giữ? Đó là lý do nảy sinh ước muốn trở thành linh mục tuyên úy quân đội của tôi. Mỗi ngày, vị linh mục tuyên úy đi một vòng chung quanh trung đoàn với con số tổng cộng 800 người. Đây là thời gian quan trọng. Các binh sĩ thường lợi dụng một lúc dừng lại châm điếu thuốc hút bên ngoài trại để gặp gỡ, tranh luận, đặt câu hỏi hay tính chuyện chuẩn bị cho lễ rửa tội hoặc lễ cưới chẳng hạn. Các binh sĩ biết rõ linh mục tuyên úy luôn luôn sẵn sàng dành thời giờ để lắng nghe. Họ nhìn nhận tìm thấy nơi tôi một tâm tình hiền phụ. Sự kiện chúng tôi sát cánh bên nhau ngày qua ngày tạo nên mối liên hệ thật mạnh mẽ. Một cách nào đó, linh mục tuyên úy như trở nên một chút thành phần gia đình của binh sĩ. Mục vụ của linh mục tuyên úy quân đội hoàn toàn khác biệt với mục vụ của cha sở. Linh mục tuyên úy sống tình huynh đệ, sự gần gũi với những người ở xa giáo hội trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, xét cho cùng, thiên chức linh mục vẫn là một. Thực thi mục vụ nơi giáo xứ cũng giống như trong quân đội, bởi vì linh mục luôn luôn ra đi tìm kiếm gặp gỡ các linh hồn. Linh mục dâng hiến cuộc đời để phục vụ anh chị em đồng loại. Trở lại với thời gian phục vụ các binh sĩ Pháp nơi chiến trường Afghanistan, cha Renaud thổ lộ như sau. Tôi rút ra một kinh nghiệm lớn lao trên cả ba bình diện thiêng liêng, nhân bản và nội tâm. Tôi nhận thấy các binh sĩ sống thật sự kinh nghiệm đức tin, với ý thức tràn đầy về tình người biểu lộ giữa các binh sĩ đồng đội cũng như với người dân địa phương. Tôi không quên khung cảnh núi đồi tuyệt đẹp và tôi nhớ đến khuôn mặt của chân phước linh mục Jacques de Foucault, cách đây 130 năm cũng từng là một binh sĩ thuộc trung đoàn bộ binh của quân lực Cộng hòa Pháp. Đối với cá nhân tôi thì thời gian 7 tháng tại Afghanistan cũng là cơ hội giúp tôi tiến gần đến Chúa Giêsu Kitô hơn. Cái trần trụi trong đó chúng tôi ngụp lặn giúp chúng tôi sống thật sự tinh thần nghèo khó. Chúng tôi kín múc một sức mạnh cho đời sống thiêng liêng. Từ đó chúng tôi ý thức sâu xa rằng sự giàu có đích thực chính là sự giàu có nội tâm. Chúng tôi trải qua đủ các trạng thái, lo sợ, hoài nghi và hân hoan. Các binh sĩ nơi chiến trường coi tôi như một người cha. Họ tâm sự rất nhiều với tôi. Dĩ nhiên có những thời điểm chúng tôi thấy rằng sứ vụ quá nặng để có thể gánh vác, nhưng chính trong những thời điểm khó khăn ấy mà chúng tôi mới hiểu sâu xa rằng không phải chúng tôi thi hành sứ vụ mà là Đức Chúa Giêsu Kitô. Riêng tôi, với tư cách linh mục tuyên úy quân đội, tôi lợi dụng thánh lễ mỗi ngày để phó thác gánh nặng trong vòng tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể mang trọn gánh nặng. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức cậy trong các bản văn Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu nhân đức hướng Chúa thứ hai, quen gọi là đức cậy, nhưng thích cử nên gọi là đức hy vọng thì chính xác hơn. Lần trước chúng ta khảo sát những bản văn Cựu Ước nói về hy vọng. Cũng tương tự như tiếng Việt, trong tiếng Do Thái có nhiều từ ngữ để diễn tả hy vọng, tự như là tín thác, trông chờ, mong đợi, vân vân. Không như tiếng Hy Lạp tập trung vào một danh từ là Elpis. Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát các bản văn Tân Ước. Các học giả đưa ra một nhận xét khá thú vị về các bản văn Tân Ước. Trong tiếng Hy Lạp, hy vọng là Elpis sẽ như là danh từ và Elpisein sẽ như là động từ. Tin mừng Nhân Lãm không sử dụng danh từ và động từ cũng xuất hiện hoặc hiếm. Đối lại, đối thánh Phaolô, danh từ được dùng 40 lần trên tổng số 53 lần của toàn Tân Ước, và động từ được dùng 20 lần trên tổng số 31 lần. Vì thế mà thánh Phaolô đã được gọi là tông đồ của hy vọng. Người ta tìm cách giải thích hiện tượng ấy như thế này. Tin mừng Nhất Lãm thuật lại các bài giảng của Chúa Giêsu dành cho người Do Thái. Họ đang trông mong một ông vua chính trị. Vì thế, Đức Giêsu tìm cách giải thích vai trò của vị Messiah theo nghĩa thiêng liêng và hướng dẫn tâm trí của thính giả về sự hoàn tất lời của các ngôn sứ. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Qua các dấu hiệu, người đói được ăn, người bệnh được chữa lành, tội nhân được tha thứ, người chết được sống lại. Đứng trước thực tại đó, thái độ không phải là hy vọng, nhưng là tin. Mặt khác, vương triều Thiên Chúa chỉ mới được khai mào và cần tăng trưởng cho tới thời cánh chung. Các môn đệ cần phải sống trong sự tỉnh thức đợi chờ, kết riêng là kiên nhẫn khi gặp cơn bách hại. Còn thánh Phaolô thì giảng tin mừng cho dân ngoại và không sợ những ngộ nhận vừa nói trên đây. Vì vậy, thánh Phaolô không ngần ngại sử dụng cái thuật ngữ hy vọng. Đối tượng của niềm hy vọng là cuộc quang lâm của Đức Kitô. Lúc ấy, mọi điều tốt lành sẽ đạt được, mọi sự dữ sẽ bị khai trừ. Những đau khổ hiện tại không sánh vào đâu so với vinh quang dành cho chúng ta ngày nay. Nền tảng của niềm hy vọng là cuộc phục sinh của Đức Kitô. Qua đó, ta nhận thấy rằng sự dữ bị tiêu diệt. Sự dữ thể chất tượng trưng nơi cái chết, cũng như sự dữ tinh thần tượng trưng nơi tội lỗi. Biến cố này là bảo chứng cho cuộc giải phóng toàn diện con người và toàn thể loài người, khi Đức Kitô ngự đến trong vinh quang. Hiện thời, Thánh Linh đã được ban cho ta làm bảo chứng. Cũng như lần trước đối với bản văn Cựu Ước, chúng ta sẽ phân biệt hai khía cạnh của hy vọng: khía cạnh khách thể, hy vọng là gì, và khía cạnh chủ thể, tin cái gì và tin là gì. Khía cạnh khách thể. Khi so sánh với Cựu Ước, ta thấy sự mới mẻ của Tân Ước nằm ở chỗ một sự can thiệp mới của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại nhờ Đức Giêsu Kitô. Không đại gì, thánh Phaolô khẳng định rằng Đức Kitô Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta, 1 Timôthê 1:1. Đức Kitô không chỉ loan báo niềm hy vọng mà còn thể hiện niềm hy vọng nơi chính bản thân của người, đặc biệt là cuộc sống lại từ cõi chết của người mà sự dữ bị tiêu diệt và sự sống vĩnh cửu được ban cho nhân loại. Đức Kitô là Amen của Thiên Chúa, nơi mà các lời hứa của Thiên Chúa trở thành thực tại. Từ đó, niềm hy vọng Kitô giáo mang các đại điểm sau đây xét về đối tượng, động lực và nguồn mạch. Thứ nhất, đối tượng là những điều tốt lành của thời cánh chung, tựa như gặp gỡ Đức Kitô, hưởng gia nghiệp dành cho những kẻ đồng thừa kế với Đức Kitô, đời sống vĩnh cửu, chia sẻ vinh quang Thiên Chúa và vương quốc Thiên Chúa. Nói vắn tắt, đối tượng của hy vọng là ơn cứu độ nhằm tới toàn diện con người, bởi vì bao gồm sự cứu chuộc thân xác và sự phục sinh, cũng như sự giải thoát vạn vật khỏi sự hy nát. Những điều này thuộc về tương lai, hiện thời ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta mong chờ lời Chúa sẽ thực hiện. Thứ hai, động lực của niềm hy vọng là việc Thiên Chúa kêu gọi chúng ta do lòng yêu thương, và Ngài đã đứng trung tín giữ lời hứa, đứng đầy quyền năng, đứng quan phòng ai bài mọi sự theo kế hoạch yêu thương. Kế hoạch này đã được thể hiện khi Ngài Chúa Đức Kitô sống lại từ cõi chết là hoa trái đầu mùa cho những người chết sẽ được sống lại. Hiện thời, Thánh Linh được ban cho chúng ta là bảo chứng cho cuộc sống lại của chúng ta trong tương lai. Thứ ba, nguồn mạch của hy vọng là Thánh Linh. Thánh Linh là hồng ân cánh chung đang hiện diện ở trong chúng ta để soi sáng, nâng đỡ, khích lệ niềm hy vọng. Ngài thôi thúc chúng ta cầu nguyện và hoạt động cho nước Chúa. Khía cạnh chủ thể. Các Kitô hữu được định nghĩa như là những người có niềm hy vọng, 1 Thessalonica 4:11, khác với dân ngoại, sống không có niềm hy vọng. Thánh Phêrô cũng nói rằng, người Kitô hữu được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng. Hy vọng là một hồng ân do Chúa ban, dường như là một ân của ơn gọi. Người tín hữu cần phải chứng tỏ niềm hy vọng này không những qua việc giải thích, việc lý do trước mặt người đời, thay như lời khuyên của Thánh Phêrô, mà còn qua nếp sống của mình nữa. Thánh Phêrô đã nói nhiều tới sự liên hệ giữa hy vọng với các đức tính khác. Hy vọng là tin tưởng, là chờ đợi, là kiên nhẫn. Hy vọng không thể nào tách rời khỏi đức tin, bởi vì cả hai dựa trên những lời Chúa hứa và nhắm đến tương lai. Nếu không tin vào Đức Kitô thì làm sao hy vọng được? Những tin mà không hy vọng thì là hão huyền vô nghĩa. Hy vọng cũng gắn liền với yêu mến, bởi vì niềm hy vọng dựa trên lòng tin tưởng vào công trình yêu thương của Thiên Chúa, và tình yêu này đã được đổ xuống tâm hồn chúng ta. Hy vọng sinh ra lòng kiên nhẫn chờ đợi. Sự kiên nhẫn là kẻ đồng hành của niềm hy vọng. Nó nâng đỡ ta trong những lúc thử thách và giúp ta bền chí. Những đau khổ giúp cho chúng ta được thông dự với những đau khổ với Đức Kitô và đưa chúng ta đến cuộc phục sinh với Người. Hy vọng tạo nên sự trông mong đợi chờ tỉnh thức cùng với việc cầu nguyện và tiết độ và những công việc bác ái khác. Hy vọng cũng gây cho ta nỗi lo sợ. Tuy rằng người tín hữu tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng bởi vì còn sống trong thân xác mỏng giòn gặp nhiều thử thách, cho nên họ cũng lo sợ không biết có bền đỗ hay không. Dù sao họ không sao xuyến lo âu, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không để cho mình bị thử thách quá mức. Một đặc tính nữa của hy vọng là niềm vui. Những đau khổ đời này ví như cơn đau quặn của bà mẹ lúc sinh nở. Những sự thâm tín của một sự sống mới mang lại niềm an ủi và là nguồn sức mạnh và can đảm. Cách riêng đối với Phaolô, niềm hy vọng gây ra sự bạo dạn can đảm làm chứng cho Đức Kitô sẵn sàng đương đầu với mọi vất vả. Trước khi kết thúc việc khảo sát các bản văn kinh thánh, thích tưởng cũng nên nói đôi lời về các văn phẩm của Thánh Gioan. Cái từ ngữ hy vọng không được sử dụng trong Tin Mừng thứ 4 và chỉ xuất hiện một lần trong thư thứ nhất ở câu 3, chương 3. Tuy nhiên, cái thực tại được diễn tả bằng nhiều từ ngữ và hình ảnh khác. Trong thư thứ nhất, tác giả diễn tả thực tại tương lai mà chúng ta mong đợi là được kết hợp với Thiên Chúa, được chiêm nghiễm, diện đối diện. Sách Khải Huyền có thể gọi được là quyển sách của hy vọng, bởi vì hướng độc giả đến cuộc chiến thắng chung quyết của Đức Kitô trên tất cả mọi lực lượng sự giữ. Tác phẩm kết thúc với lời khẩn nại của hội thánh như là hiền thê: Lạy Đức Giêsu, xin hãy đến. Và tất cả mọi người đều họa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Maranatha, Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chuẩn bị lễ Giáng sinh trong tinh thần cầu nguyện vui tươi và bác ái. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới truyền thông can đảm nói thẳng, nói thật, tránh thứ thông tin vội vã, thiếu suy tư, xuyên tạc, vu khống và mạ lị. Cũng tin Vatican, hôm nay 16 tháng 12, Đức Hồng Y Trược Xuân, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đến viếng thăm hai nước Sierra Leone và Liberia bên Phi Châu bị thương tổn nặng vì bệnh dịch Ebola.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giô-sê và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế.